Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 232. Giuđa và các kẻ thù của Giê-xu.
Tôi không thấy Giê-xu, cũng không thấy Phê-rô, Giuđa Anphê và Tô-ma, nhưng tôi thấy chính vị kia đang đi về phía khu Opel. Các người ở trên đường không đông lắm như trong dịp lễ vừa qua và lễ ngũ tuần hay lễ liều. Đây hơn kém là những người sống ở thành phố. Có lẽ lễ ánh sáng không quan trọng lắm và không đòi hỏi dân Hy Bá phải có mặt tại Jerusalem. Chỉ có những người tình cờ đến thành phố hay những người ở các làng bên cạnh Jerusalem mới vào thành để lên đền thờ. Những người khác, vì lẽ mùa lạnh hay vì tính chất đặc biệt của ngày lễ, đã ở lại trong tỉnh của họ và nhà của họ. Tuy nhiên, nhiều môn đệ vì tình yêu Chúa đã rời nhà cửa, cha mẹ, lời lộc và công việc để đi Jerusalem, và họ họp đoàn với các tông đồ. Nhưng tôi không nhìn thấy Isaac, cũng không Abel, không Philippe, cũng không Nicolai, người đã đi hộ vệ Sabea tới Aera. Họ nói chuyện thân mật với nhau, kể và nghe hết mọi sự kiện đã xảy ra trong thời gian họ xa nhau. Nhưng ta có thể nói là họ đã gặp Thầy, có lẽ tại đền thờ, vì họ không ngạc nhiên về sự vắng mặt của người. Họ bước nhẫn nha, thỉnh thoảng họ dừng lại như để chờ, nhìn về phía trước và phía sau, nhìn vào các con đường từ núi Sion dẫn tới các con đường đi về các cổng ở phía nam thành phố. Iscariot hầu như ở sau chót mọi người, và ông hùng biện với một nhóm môn đệ mà lòng trí đầy thiện trí hơn là khoa học. Hai lần ông được gọi đích danh bởi mấy người Do Thái đi phía sau nhóm, nhưng không lẫn lộn vào nhóm. Tôi không biết ý định của họ và không biết họ có nhiệm vụ gì. Và cả hai lần, Giuđa đều nhún vai, cả đến không quay lại. Nhưng lần thứ ba, ông bó buộc phải quay lại vì một người Do Thái đã rời nhóm của ông, tự ý băng qua các môn đệ, cầm tay áo Giuđa và bó buộc ông dừng lại khi nói với ông:
"Lại đây một lát, vì chúng tôi cần nói với anh."
"Tôi không có thời gian và tôi không thể."
Giuđa trả lời với giọng sắc bén:
"Đi đi, đi đi, chúng tôi chờ anh. Vì bao lâu chúng ta chưa gặp Tô-ma thì chúng ta không thể rời thành phố."
Angie, người ở gần Giuđa nhất, nói với ông:
"Được, vậy đi trước đi, tôi sẽ tới ngay."
Giuđa nói. Rõ ràng là ông ta không có vẻ muốn làm điều gì ông ta phải làm. Ở lại một mình, Giuđa nói với người quấy rầy ông:
"Nào, các ông muốn gì? Các ông còn chưa thôi quấy rầy tôi sao?"
Ôi, điệu bộ kỳ cục. Nhưng khi chúng tôi gọi anh để cho tiền anh, thì anh đâu có thấy rằng chúng tôi quấy rầy anh. Ông ơi, ông quá kiêu căng. Nhưng hãy nhớ rằng có người có thể làm cho ông nên khiêm nhường.
Tôi là người tự do và...
Không, anh không tự do. Tự do là kẻ mà chúng ta không có cách nào để làm cho nó thành nô lệ. Và anh biết tên đó. Còn anh là nô lệ về tất cả và của tất cả. Và trước tiên là của sự kiêu căng của anh. Tóm tắt, hãy chú ý là nếu anh không đến nhà Caipha vào trước chính ngọ thì khốn cho anh.
Một tiếng khốn thật sự đe dọa.
"Được rồi, tôi sẽ tới. nhưng các ông sẽ làm tốt hơn bằng cách để cho tôi yên, nếu các ông muốn.
Cái gì? Cái gì? Lái buôn lời hứa, chẳng được việc gì cả.
Yuda tự giải thoát bằng cách đẩy lui thật mạnh, kẻ giữ ông và bỏ đi trong khi nói.
Tôi sẽ nói khi tôi ở đó.
Ông lại với các người khác của nhóm ông. Ông lo nghĩ và có vẻ lúng túng. Andre hỏi ông cách bồ vã.
Tin buồn à? Không ha, có lẽ mẹ anh.
Yuda lúc đầu nhìn xéo ông và đã sẵn sàng cho ông một câu trả lời chua cay. Nhưng rồi ông làm bộ nhân đạo và nói.
Đúng, các tin không được tốt. Anh biết mùa này, bây giờ tôi nhớ ra một mệnh lệnh của thầy. Nếu ông đó không kéo tôi dừng lại, thì tôi đã quên mất cả việc đó nữa. Nhưng ông ta đã nói với tôi cái tên chỗ của ông ta ở. Và nhờ vào cái tên này, tôi nhớ tới mệnh lệnh đã được truyền cho tôi. Vậy bây giờ, khi tôi đi lo việc đó, tôi sẽ tới nhà ông này và tôi sẽ biết nhiều hơn.
Angie luôn luôn đơn sơ và thật thà. Đương nhiên là không hề nghi ngờ rằng bạn ông có thể nói dối, nên ông ân cần nói.
Đi đi, đi ngay đi. Tôi sẽ nói với những người khác. Đi đi, đi đi. Hãy rút bỏ cho anh sự lo lắng này.
Không không, tôi phải chờ Thomas, vì lẽ tiền bạc hơn kém chỉ một lúc.
Những người khác đã đứng lại chờ Thomas, nhìn họ tới.
Judah có tin buồn,
Andre loan báo.
Đúng, mới có vài câu, nhưng tôi sẽ biết nhiều hơn khi tôi đi làm điều tôi phải.
Cái gì?
Bartolomeo hỏi.
Kìa, Thomas đang chạy tới.
Gioan nói cùng một lúc với Bartolomeo và Chuta lợi dụng để khỏi phải trả lời.
Tôi để các anh phải chờ à? Lâu không? Là vì tôi muốn được giá và tôi đã thành công. Các anh nhìn túi tiền này, may mắn cho các người nghèo, thầy sẽ vui lòng.
Phải vậy, chúng ta không có lấy một xu cho các người hình khất.
Jacobe Andre nói.
Đưa nó cho tôi đi.
Iscariot nói, khi giơ tay về cái túi tiền mà Thomas lúc lắc trong tay ông.
Nhưng thực sự, Giê-xu đã giao cho tôi nhiệm vụ đi bán, và tôi phải trao tận tay người cái tôi đã nhận.
Anh sẽ nói cho người số tiền, bây giờ hãy đưa cho tôi, vì tôi vội phải đi.
Không, tôi không đưa cho anh. Giê-xu đã nói với tôi, khi chúng ta đi qua Chiste, rồi con sẽ đưa cho thầy món tiền. Và tôi làm như vậy.
Anh sợ cái gì? Sợ tôi lấy bớt hay sợ tôi lấy mất của anh? Công lao đi bán. Tại Jericho, tôi cũng đã đi bán. Và còn có lợi hơn. Từ mấy năm rồi, chính tôi lo nhiệm vụ về tiền bạc. Đó là quyền của tôi.
Ôi, nghe đây. Nếu anh muốn gây chuyện về cái này thì cầm lấy đi. Tôi hoàn tất nhiệm vụ và tôi không lo những chuyện còn lại. Đây, cầm lấy đi. Còn biết bao thứ khác đẹp hơn cái này.
Và Thomas đưa túi tiền cho Judah.
Thực sự nếu thầy đã nói.
Philippe nói.
Thôi, đừng bàn cãi nữa. Bây giờ tất cả chúng ta đã ở với nhau. Tốt hơn là lên đường thôi. Thầy đã nói là phải tới Bethany trước giờ ngọ. Chúng ta chỉ có hơi đủ giờ.
Jacobe Zebedee nói.
Vậy tôi tạm rời các anh. Can đi trước đi. Tôi đi rồi tôi trở lại.
Nhưng không được. Người đã nói rõ ràng. Hãy hợp nhất tất cả với nhau.
Matthew nói.
Hợp nhất tất cả các anh. Còn tôi phải đi. Nhất là bây giờ tôi có các tin tức của mẹ tôi.
Sự việc đã xảy ra như vậy. Nếu anh ấy có những mệnh lệnh mà chúng ta không biết.
Gioan nói dung hòa. Những người khác, ngoại trừ Thomas và Angie, có vẻ ít đồng ý cho ông ta đi, nhưng sau cùng họ nói.
Vậy đi đi, nhưng hãy làm cho lẹ và hãy cẩn thận.
Judah trườn lẹ vào một đường mòn dẫn lên đồi Sion, trong khi những người khác tiếp tục bước. Sau một lúc, Zelot nói,
nhưng không đúng, chúng ta đã hành động sai. Thầy đã nói rằng hãy luôn luôn ở với nhau và hãy tốt. Chúng ta đã không vâng lời thầy. Tôi thấy băn khoăn.
Tôi cũng nghĩ như vậy.
Matthew trả lời ông. Các tông đồ đã tụ họp lại từ lúc họ phải quyết định về điều họ phải làm. Tôi thấy các môn đệ luôn luôn tránh ra xa, cách trọng kính khi các tông đồ tụ lại để bàn bạc. Bartholomew nói.
Chúng ta hãy làm như vậy. Hãy giải tán những người đi theo chúng ta ngay từ lúc này. Đừng đợi cho tới con đường Bethany. Rồi chúng ta chia làm hai nhóm để chờ Judah. Một nhóm ở con đường dưới thấp, một nhóm ở đường trên cao. Nếu thầy có đến trước chúng ta, người sẽ thấy là chúng ta đến cùng với nhau. Vì nhóm nọ chờ nhóm kia ở bên ngoài Bethany.
Vấn đề được quyết định. Họ giải tán các môn đệ, rồi họ đi chung với nhau tới chỗ các con đường dẫn về Gethsemane. Vì họ chia hai, một nhóm đi vào con đường lên núi Olive, một nhóm đi vào vòng suối Cheron, theo con đường thấp dẫn về phía Bethany và Jericho. Trong lúc đó, Judah chạy trốn tựa như bị người ta theo đuổi. Hắn tiếp tục lên dốc một lúc trong con đường hẹp dẫn lên đỉnh Zion về phía Tây, rồi hắn quặt vào một con đường hẹp hơn nữa, hầu như một ngõ hẻm, và thay vì lên dốc, nó lại xuống về phía Nam. Hắn có vẻ nghi ngờ, hắn chạy, nhưng thỉnh thoảng quay đầu lại như sợ sệt. Rõ ràng là hắn ta sợ bị theo dõi. Ngõ hẻm ngoằn ngoèo giữa những căn nhà xây cất vô trật tự. Bây giờ đổ vào miền quê rộng. Có một ngọn đồi ở bên kia thung lũng, bên ngoài tường thành. Một ngọn đồi thấp, phủ đầy ô liu, ở bên ngoài thung lũng sỏi đá khô cằn, Hinnom. Bây giờ Judah chạy thật lẹ, băng qua các hàng dậu bao quanh các khu vườn ở đằng sau các nhà đối diện với tường thành. Các căn nhà nghèo của các người dân Jerusalem nghèo. Để ra khỏi thành phố, hắn không đi qua cổng Sion rất gần đó, nhưng hắn chạy trong khi lên dốc tới một cổng khác hơn ở phía Tây. Hắn ra khỏi thành phố, chạy lắc nhắc như con ngựa tơ để đi cho mau. Hắn chạy như gió qua một cái cầu gần bên những hang buồn của các người cùi ở Hinnom, như điếc với những than thở của họ. Rõ ràng là hắn tìm những nơi mà những người khác chạy trốn. Hắn đi thẳng về ngọn đồi phủ đầy ô liu, đơn độc ở phía nam thành phố. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm khi hắn đã tới sườn đồi, và hắn bước chậm lại. Hắn chỉnh lại mũ, dây lưng, quần áo mà hắn đã sắn lên, lấy tay che mắt để nhìn, vì mặt trời chiếu vào mặt. Hắn nhìn về phía đông, rồi nơi có con đường thấp dẫn về Bethany và Jericho. Nhưng hắn thấy không có gì đáng lo. Trái lại, có một góc đồi ngăn cách hắn với con đường này. Hắn mỉm cười. Hắn bắt đầu lên dốc ngọn đồi từ từ để hết đứt hơi. Trong lúc đó, hắn suy nghĩ. Nhưng càng suy nghĩ, hắn càng trở nên âm u. Chắc chắn hắn độc thoại với chính mình, nhưng trong im lặng. Rồi tới một chỗ, hắn dừng lại, lôi túi tiền của Thomas ra khỏi bụng, nhìn nó, rồi lại để vào trong bụng sau khi đã phân chia số tiền và bỏ một phần vào túi tiền của hắn. Có lẽ là để cái túi tiền hắn cất trong bụng ít có vẻ lộ liễu. Có một ngôi nhà ở giữa đám cây ô liu, một căn nhà đẹp, đẹp nhất ngọn đồi, vì các nhà khác đều rải rác ở sườn đồi. Phụ thuộc hay độc lập với các căn nhà đẹp, đều khiêm tốn hơn. Hắn đi vào một con đường phủ cát ở giữa các cây ô liu trồng thẳng hàng. Hắn gõ cửa, tự giới thiệu và vào. Hắn đi cách vững vàng qua tiền đường vào một cái sân vuông có nhiều cửa ở các phía. Hắn mở một cửa, hắn đi vào một phòng mênh mông, nơi có nhiều nhân vật khác nhau mà tôi nhận ra. Khuôn mặt nham hiểm và hận thù của Cai Pha. khuôn mặt siêu Pharisee của LTS, khuôn mặt kéo của pháp định viên Felix, khuôn mặt hổ mang của Simon. Hơi xa hơn là Doras, con của Doras, mà các nét càng ngày càng giống ba ông, và cùng với ông là Cornelius và Thomai, và các luật sĩ khác là Sadoc và Canania, giặc hụ, nhưng nhẫn nhụi, vả lại rất trẻ trung trong sự độc ác. Và kỳ lão Colasebona và Nathanael Benfaba và một Gioro nào đó, một Simon, một Giuse, một Gioanchiu mà tôi không biết. Caipha nói các tên tôi ghi chép. Ông kết thúc.
Tụ họp ở đây để xét xử mày.
Giuđa có khuôn mặt kỳ dị, vừa sợ, vừa giận, vừa hung bạo, nhưng hắn nín lặng. Hắn không tỏ rẻ oai vệ. Những người khác bao quanh hắn cười nhạo hắn, mỗi người theo lối của mình.
Nào, mày đã làm gì với tiền của chúng ta? Mày nói gì với chúng ta đây? Nhân vật khôn ngoan, nhân vật làm được tất cả, làm lẹ và làm hay. Công việc của mày đâu? Mày là tên nói dối, một tên mách léo chẳng được việc gì. Người đàn bà đâu rồi? Trả đến mày không có bà ta nữa. Và như vậy, thay vì phục vụ chúng ta, mày lại phục vụ cho ông ta hen. Mày giúp chúng ta kiểu đó sao?
Một tràng lo ó, gào thét, dọa nạt. Vì vậy nhiều câu tôi không nghe được. Giuđa để cho họ la ó, thả cửa. Khi họ đã mệt và thở dốc, hắn mới nói.
Tôi đã làm điều tôi có thể. Có phải do lỗi tôi đâu, mà người đó là một người không ai có thể làm cho phạm tội không? Các ông đã nói rằng các ông muốn thí nghiệm nhân đức của ông ta. Tôi đã cho các ông bằng cớ là ông ta không phạm tội. Vậy tôi đã phục vụ chương trình của các ông. Tất cả các ông, có lẽ các ông đã thành công trong việc đặt ông ta vào trong một hoàn cảnh của kẻ bị tố. Không, với tất cả những cố gắng của các ông để làm cho ông ta xuất hiện như một kẻ phạm tội, để kéo ông ta vào bẫy, ông ta đều ra khỏi, cao cả hơn trước. Vậy nếu các ông, với tất cả sự thù ghét của các ông, mà các ông không thành công, làm sao tôi lại phải thành công? Tôi là người không ghét ông ta. Tôi chỉ thất vọng vì đã theo một kẻ vô tội đáng thương, một người quá thánh để có thể làm vua, một ông vua trà nát kẻ thù. Ông ta đã làm điều gì xấu cho tôi để tôi làm điều xấu cho ông ta? Tôi nói như vậy bởi vì tôi nghĩ rằng các ông ghét người. Tôi nỗi muốn người chết. Tôi không còn có thể tin được rằng các ông chỉ muốn thuyết phục dân chúng rằng đó là một tên điên, cũng như thuyết phục chúng tôi, thuyết phục tôi vì điều tốt cho chúng tôi và cho chính ông ta vì thương hại ông ta. Các ông quá quảng đại đối với tôi và quá dữ tợn khi thấy ông ta ở bên trên điều ác để tôi có thể tin điều đó. Các ông đã hỏi tôi rằng tôi làm gì với tiền của các ông? Tôi đã dùng nó vào việc mà các ông đã biết để thuyết phục người đàn bà. Tôi đã tiêu rất nhiều và tôi không thành công làm việc đó với bà thứ nhất và...
Nhưng câm đi, chẳng có gì đúng cả. Bà ta mời hắn như điên và chắc chắn bà ta đã đến lập tức. Ngoài ra, mày đã bảo đảm như vậy vì mày nói rằng bà ta đã thú với mày điều đó. Mày là thằng ăn cắp, ai biết được mày đã dùng tiền của chúng ta vào việc gì?
Vào việc hủy hoại linh hồn tôi, kẻ sát nhân của một linh hồn, để làm cho tôi thành người nham hiểm, một kẻ không còn bình an, một kẻ khả nghi đối với người và các bạn người. Vì hãy biết rằng người đã khám phá ra tôi. Ôi, nếu người đã đuổi tôi đi, nhưng người không đuổi tôi. Không, người không đuổi tôi. Người bảo vệ tôi, người che chở cho tôi, người yêu tôi. Tiền của các ông, nhưng tại sao tôi lại nhận đồng xu nhỏ đầu tiên?
bởi vì mày khốn nạn, trong khi chờ đợi, mày đã vui hưởng tiền của chúng ta. Rồi bây giờ mày lại khóc vì đã tiêu nó. Tên gian dối, trong khi chờ đợi thì chưa thành công được một việc gì. Và đám đông ở chung quanh hắn càng ngày càng nhiều và càng ngày càng say mê. Chúng ta sắp tiêu ma, và đó là tại lỗi mày.
Lỗi tôi? Vậy tại sao các ông không bắt người và kết án người về tội muốn xưng mình là vua? Các ông đã bảo tôi rằng các ông muốn thử người, mặc dầu tôi đã nói với các ông rằng vô ích, rằng người không thèm quyền bính. Tại sao các ông không đưa người đến tội phản lại sứ mạng của người, nếu các ông dũng cảm như vậy?
Bởi vì hắn thoát khỏi tay chúng ta, đó là một thằng quỷ biến đi khi nó muốn, giống như một làn khói. Hắn ta giống như một con rắn. Hắn thôi miên, quý vị không thể làm được cái gì khi hắn nhìn quý vị.
Khi người nhìn các kẻ thù của người là các ông thôi. Còn tôi thấy khi người nhìn những kẻ không ghét người bằng tất cả bản thân họ, như các ông ghét, khi đó cái nhìn của người làm cho linh hoạt, làm cho hành động. Ôi, cái nhìn của người, tại sao người nhìn tôi như vậy? Mà người làm cho tôi nên tốt. Tôi, một con quái vật đối với chính tôi, và đối với các ông là những kẻ làm cho tôi thành quái vật 10 lần hơn nữa.
Những lời kỳ cục tiền nào? Chính mày đã bảo đảm với chúng ta rằng, vì ích lợi của Israel, mày đã giúp chúng ta. Nhưng, ôi thằng khốn nạn, mày không hiểu rằng, tên đó là sự tiêu ma của chúng ta sao?
Chúng ta à? Có, của ai?
Nhưng của toàn dân, tụi Roma...
Không, chỉ là sự tiêu ma của các ông thôi. Các ông sợ cho chính các ông. Các ông biết rằng Roma không nghiêm trị chúng ta do tại người. Các ông biết điều đó, cũng như tôi biết, cũng như toàn dân biết. Nhưng các ông run sợ vì các ông biết. Vì các ông sợ rằng người sẽ quăng các ông khỏi đền thờ, ra khỏi nước Israel, và người sẽ làm đúng. Người sẽ làm đúng thì tống khứ các ông khỏi lãnh vực của người. Các ông, loài lính cầu, loài ô uế, phân rác, đánh độc.
Hắn ta thật sự nổi sùng. Họ nắm lấy hắn, lắc hắn, và đến lần họ nổi sùng. Thật chính đáng nếu họ quăng hắn ta xuống đất. Cai pha kêu ngay sát vào mặt hắn.
Được rồi, như vậy đó. Nhưng nếu như vậy thì chúng ta có quyền bảo vệ những gì thuộc về chúng ta. Nhưng vì các phương tiện nhỏ không đủ để thuyết phục ông ta trốn đi, để cho thao trường được tự do, thì bây giờ đây, chính chúng ta sẽ hành động. Hãy để mày ra một bên, tên đầy tớ hèn, lấy buông lời. Và sau hắn ta, chúng ta sẽ xử trí tới mày. Đừng nghi điều đó. Và...
LGS bịt miệng Cai pha lại, và nói với giọng phất tỉnh lạnh lùng của con rắn đầy nọc độc.
Không, đừng nói vậy, Cai pha. Anh vượt quá mức. Judah đã làm những gì nó có thể. Anh không nên dọa nạt nó. Ngoài ra, nó không có cùng một nguồn lợi như chúng ta sao?
Nhưng anh ngu sao, LGS?
Tôi, những nguồn lợi của người này à? Nhưng tôi muốn rằng hắn ta phải bị chà nát. Còn Judah lại muốn hắn ta toàn thắng, để toàn thắng với hắn. Vậy mà anh nói...
Simon kêu lên.
Bình an, bình an. Các anh luôn luôn nói rằng tôi nghiêm khắc. Nhưng đây, hôm nay tôi là người hiền từ duy nhất. Phải hiểu Judah và tha cho nó. Nó đã giúp chúng ta như nó có thể. Nó là người bạn tốt đối với chúng ta, nhưng đương nhiên cũng là bạn của các ông thầy. Con tim của nó lo âu, nó muốn cứu thầy, cứu chính thầy và Israel. Làm sao hòa giải được điều trái ngược? Chúng ta hãy để cho nó nói.
Cả bầy bình tĩnh lại. Sau cùng Judah có thể nói. Hắn nói.
Elkias có lý. Tôi... Các ông muốn gì ở tôi? Tôi còn chưa biết đích xác. Tôi đã làm điều tôi có thể. tôi không thể làm hơn. Người quá lớn hơn tôi, người đọc được trong lòng tôi, và người không bao giờ đối xử với tôi như tôi đáng. Tôi là kẻ có tội, người biết, và người xá già cho tôi. Nếu tôi ít đê hèn hơn, thì tôi phải tự tử để đặt mình vào điều kiện không thể làm hại cho người.
Giuđa ngồi, bị đè nặng, hai tay ôm mặt, đôi mắt mở trực trừng, lạc vào khoảng không. Tỏ tường là hắn ta khổ sở trong cuộc chiến giữa các bản năng đối lập của hắn ta.
Nhảm nhí chưa? Mày muốn là hắn ta biết điều gì? Mày hành động như vậy vì mày hối hận là đã đặt mình lên phía trước.
Người có tên là Cornelius Killen.
Và nếu được như vậy, ôi, nếu được như vậy, nếu tôi thật sự sám hối và trở nên có thể giữ mãi tình cảm này.
Nhưng các anh thấy nó không? Các anh nghe nó không? Cái công quỹ tội nghiệp của chúng ta.
Canania kêu như vậy.
Chúng ta có gì để làm với một kẻ không biết nó muốn gì? Chúng ta đã chọn một kẻ còn tệ hơn là ngu nữa.
Felix thêm thắt.
Một đứa ngu à? Anh phải nói là một hình nộ. Tên Galileo kéo nó bằng một sợi dây, thì nó đến với tên Galileo. Chúng ta kéo nó, thì nó đến với chúng ta.
Sadak kêu lên.
Nếu các ông quá khôn ngoan hơn tôi, đến vậy thì từ nay các ông hãy tự ý hành động. Từ nay tôi không thiết gì nữa. Các ông đừng chờ đợi một tin tức, một lời nào nữa. Ngoài ra, tôi không thể cho các ông nữa, vì từ nay người có kẻ canh giữ và người canh chừng tôi.
Nhưng mày đã nói là hắn xá giải cho mày.
Đúng, người xá giải cho tôi. Nhưng chính vì người biết tất cả, người biết tất cả, người biết tất cả. Ôi!
Giuđa lấy hai tay bịt mặt.
Vậy đi đi. Đàn bà trong y phục đàn ông, đứa trẻ đều đẹp, không cần đối. Đi đi, chính chúng ta sẽ hành động. Và hãy cẩn thận. Cẩn thận đừng nói cho hắn những điều này. Nếu không, chúng ta sẽ bắt mày phải trả.
Tôi đi. Chớ gì tôi đã không tới. Nhưng hãy nhớ điều tôi đã nói với các ông. Simon, người đã gặp bà anh và Ikias, người đã gặp em rể của ông. Tôi không tin là Daniel nói. Tôi có mặt và tôi không hề thấy anh ta nói riêng. Nhưng bà anh, ông ta không nói gì. Theo như các người đồng môn đệ với tôi nói, ông ta cả đến không tiết lộ tên anh. Ông chỉ giới hạn ở chỗ nói rằng con trai ông đã đuổi ông vì ông yêu thầy, và ông không chấp nhận lối sống của anh. Nhưng ông ta đã nói rằng chúng ta đã gặp nhau, và tôi đã tới nhà anh. Và ông cũng có thể đã nói những điều khác. Tekua đâu? Tekua đâu phải ở tận cùng thế giới. Sau này đừng nói rằng tại tôi nói. Trong khi đã có quá nhiều người biết chương trình của các ông.
Cha tôi sẽ không bao giờ nói nữa. Ông ta chết rồi.
Simon nhẫn nghe nói.
Chết? Anh đã giết ông? Sợ hãi. Tại sao tôi lại nói cho anh ông ta ở đâu?
Tôi không giết ai cả. Tôi không nhúc nhích khỏi Jerusalem. Có bao nhiêu cách chết? Anh ngạc nhiên vì một ông già, và một ông già đi thu tiền bị giết. Ngoài ra, đó là lỗi của ông. Nếu ông ta đã ở yên, nếu ông ta đừng có mắt, có tai, có lưỡi để thấy, để nghe và để khiển trách, thì ông ta còn được tôn trọng và phục vụ trong nhà của con trai ông.
Simon nói với sự nhẫn nghe khiến phát khùng.
Tóm lại, anh đã cho người giết ông. Tội giết cha.
Anh điên. Ông già bị đánh. Ông té vập đầu nên ông chết. Một tai nạn. Chỉ là một tai nạn. Đó là điều xấu cho ông vì ông đã đòi tìm một tên cướp.
Tôi biết anh Simon. Và tôi không thể tin. Anh là tên sát nhân.
Judah hoàn toàn sững sờ. Tên kia cười vào mũi hắn và nhắc lại.
Còn anh mê sảng. Anh thấy tội ác ở nơi chỉ có điều bất hạnh. Tôi mới được tin ngày hôm kia, tôi đã dùng các biện pháp để báo thù, và tôi đã ca tụng ông. Nhưng nếu tôi có thể ca tụng một xác chết, thì tôi lại không thể bắt kẻ sát nhân. Chắc là một tên ăn cắp nào đó từ Adomin xuống để bày ở chợ những đồ ăn cắp. Bây giờ ai mà bắt được nó?
Tôi không tin. Tôi đi. Hãy để cho tôi đi. Các ông còn tệ hơn loài linh cẩu. Tôi đi.
Và hắn lườm áo khoác của hắn đã bị rớt xuống đất và sắp sửa đi ra. Nhưng Canania nắm lấy hắn bằng bàn tay tham lam của lão.
Còn người đàn bà? Người đàn bà đâu? Bà ta nói sao? Bà ta làm gì? Mày biết không?
Tôi chẳng biết gì cả. Hãy để tôi đi.
Mày nói dối. Mày là tên nói dối.
Canania kêu lên.
Tôi không biết gì cả. Tôi thề điều đó. Bà ta đã tới. Điều đó thì chắc. Nhưng không ai thấy bà. Kể cả tôi là người phải đi ngay với vị bà đi. Các bạn tôi cũng không. Tôi đã khéo léo hỏi họ. Tôi thấy các nữ trang bị bể mà Elis mang vào nhà bếp. Và tôi không biết gì khác nữa. Tôi thề bởi bàn thờ và liều tạ.
Ai có thể tin mày? Mày là thằng hèn. Mày đã phản bội ông thầy của mày. Thì mày cũng có thể phản bội chúng ta. Nhưng mày hãy coi chừng.
Tôi không phản bội. Tôi thề trên bàn thờ của Thiên Chúa.
Mày là đứa thề gian. Bộ điệu mày nói điều đó. Chính hắn ta là người mày phục vụ. Chứ không phải chúng ta.
Không. Tôi thề nhân dân Thiên Chúa.
Thề đi. Nếu mày dám làm, để xác nhận tuyên ngôn này.
Tôi thề điều đó trên treo và...
Hắn tái vàng như đất khi phát ra danh Thiên Chúa. Hắn run rẩy, hắn ấp úng, cả đến hắn không còn biết phát âm như thường lệ nữa. Tự như hắn nói một chữ C, một chữ H, một chữ V rất kéo dài. Tôi nói là tận cùng bằng hơi thở. Tôi tái xây dựng như sao, Jehovah. Tóm lại là hắn phát âm cách kỳ lạ. Một yên lặng, có thể nói là sợ hãi, ngự trị căn phòng. Cả đến họ chính xa Judah, nhưng rồi Doras và một người nữa nói.
Hãy nhắc lại cùng một lời thề để xác nhận rằng mày chỉ phục vụ có chúng ta thôi.
À không, khốn kiếp. Cái đó là không. Tôi thề với các ông rằng tôi không phản bội các ông và tôi không tố cáo các ông nơi thầy. Vậy là tôi đã phạm một tội rồi. Nhưng tương lai của tôi không trói nó vào với các ông. Các ông là những kẻ mai ngày vì lời thề của tôi có thể áp bức tôi bất cứ cái gì, ngay cả tội ác. Không, hãy tố cáo tôi với pháp đình như kẻ lộng ngôn phạm thánh. Hãy tố cáo tôi là sát nhân với người Roma. Tôi sẽ không tự vệ. Tôi sẽ để cho người ta giết tôi. Và đó là điều tốt cho tôi. Nhưng tôi không thề nữa. Tôi không thề nữa.
Và hắn mạnh mẽ đẩy những người giữ hắn ra và chạy trốn khi la lên.
Nhưng hãy biết rằng Roma canh chừng các ông, rằng Roma yêu thầy.
Lối đi vang lên tiếng đồng trong nhà, chỉ cho biết rằng Judah đã ra khỏi cái hang sói này. Họ nhìn vào mặt nhau, sự điên dại có lẽ là sự sợ hãi làm họ tái mét, và vì không thể chút sự tức giận và sự sợ hãi của họ trên ai được, nên họ cãi lẫy với nhau. Mỗi người tìm cách đổ trên lưng người kia cái trách nhiệm về những vận động và được làm, và những hậu quả có thể có. Người thì trách cứ điều này, người thì phàn nàn điều kia, người nọ thì về quá khứ, người kia thì về tương lai. Có mấy người kêu lên,
anh đã muốn dụ dỗ Judah.
Người khác thì,
các anh đã hành động sai khi ngược đãi hắn ta. Các anh đã bị bại lộ.
Có người đề nghị, hãy chạy theo hắn cùng với tiền và lời xin lỗi.
À, cái đó thì không.
Etias là người bị nhiều khiển trách nhất, kêu lên.
Hãy để cho tôi làm, rồi các anh sẽ phải nói rằng tôi khôn ngoan. Judah, khi hắn hết tiền, thì hắn rất hiền. Ôi, hiền như một con chiên.
Và ông cười như một con rắn.
Hắn coi như tốt bữa nay, ngày mai hay có lẽ trong một tháng. Nhưng sau đó, hắn ta quá trụy lạc, làm sao có thể sống trong sự nghèo nàn mà vị Rabbi cho hắn, và hắn sẽ đến với chúng ta. Ha ha ha, hãy để tôi làm, hãy để cho tôi làm. Tôi biết.
Đúng, nhưng trong khi chờ đợi, anh có nghe không? Roma rình rập chúng ta. Các người Roma yếu ông ta. Và đúng vậy, ngay sáng nay, và hôm qua, và hôm kia nữa, có những dân ngoại trong số những người chờ ở tiền đường để nghe ông ta. Các phụ nữ của Antonia luôn luôn ở đó. Các bà ở mãi tận Cesare đến để nghe ông ta.
Các cơn chướng của đàn bà, tôi chả lưu tâm. Ông ta đẹp trai và nói hay, các trò lẻo mép mị dân và các triết gia là các đàn bà mê như điên. Đối với các bà, tên Galilee là một trong số đó, không có gì hơn. Và ông ta dùng chúng để giải khuây trong những trò tiêu khiển của các bà. Phải kiên nhẫn để thành công, kiên nhẫn và quý quyệt, và cả can đảm nữa. Nhưng quý vị không có những thứ đó, quý vị muốn hành động không tỏ lộ. Tôi bảo quý vị là tôi sẽ làm, nhưng quý vị không muốn.
Tôi sợ dân, họ quá yêu hắn ta, tình yêu chỗ này, tình yêu chỗ kia, ai động vào hắn ta được. Nếu chúng ta đuổi hắn, chúng ta sẽ bị đuổi, phải...
Cây Pha nói.
Phải không được để mất dịp nữa. Chúng ta đã để mất bao nhiêu dịp. Ngày khi xuất hiện cơ hội đầu tiên là phải làm áp lực trên những người còn ngập ngừng trong số chúng ta. Và phải hành động cả với người Roma nữa.
Nói thì lẹ, nhưng khi nào và ở đâu chúng ta có dịp? Hắn ta không phạm tội, không tìm quyền bính, không...
Nếu không có tội thì tạo ra cho có. Thôi bây giờ chúng ta đi. Trong khi chờ đợi, ngày mai chúng ta sẽ canh chừng hắn. Đền thờ thuộc về chúng ta. Ở bên ngoài thì Roma chỉ huy. Ở bên ngoài thì có dân chúng bảo vệ hắn ta. Nhưng ở bên trong đền thờ...
Hiệp nhất chúng con. Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.